Tại vì sao có thể bị quỷ nhập thân? Chúng ta những năm gần đây tiếp xúc rất nhiều đồng tu ở rất nhiều quốc gia khu vực. Ngay trong đồng tu có những người bị người vô hình nhập thân. Thứ không nhìn thấy nhập thân. Tinh thần uể oải, mệt mỏi, không thể làm việc, không thể học tập, bị một loại vô hình khống chế. Đây là nguyên nhân gì? Vô hình ở đây thực tế mà nói chính là oan gia trái chủ của chính mình. Quá khứ đời này đã kết những oán kết này với người ta. Con người này đòi vào đường ngạ quỷ, đại khái là thành phần của đường ngạ quỷ nhiều nhất. Đường địa ngục thì họ không ra được. Phàm hễ bị những vô hình này nhập thân, phần nhiều đều là đường ngạ quỷ. Rất nhiều. Tại vì sao có thể bị quỷ nhập thân? Nếu nói là oan thân trái chủ, nghiệp nhân này chúng ta mỗi người đều có. Ta ngay đời này không hề đắc tội với người, bạn đời trước đã từng đắc tội với người rồi. Vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp, những oan gia trái chủ này không biết là đến có bao nhiêu. Tại vì sao bạn hiện tại những oan gia trái chủ này chưa tìm đến thân? Ở nơi đây có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là vì hiện tại bạn vẫn còn vận khí. Vận khí của bạn rất tốt. Quang minh của bạn biến chiếu, họ không dám tiếp cận. Ngoài ra một nguyên nhân không có duyên chính là không có cơ hội. Con người của bạn làm người rất lương thiện, tâm địa rất chánh trực. Những người này không thể ở bên cạnh. Thế nhưng bạn nhất định phải biết, quan gia trái chủ đang ở chung quanh bạn, chờ đợi cơ hội. Chờ đợi cơ hội. Bạn lúc nào có ý niệm bất thiện thì họ đến liền. Các đồng tu Phật giáo có không ít người ưa thích bái sám. Các vị đã từng lại qua Tam Muội Thủy Sám. Câu chuyện của Tam Muội Thủy Sám là Ngộ Đạt Quốc Sư triều nhà Đường. Đây cũng là ở trong đời quá khứ, khi chưa học Phật kết oán thù với người, ông hại chết một người. Tâm báo thù của người này rất nặng. Mỗi giờ mỗi phút đều ở chung quanh ông chờ đợi để báo thù. Đến đời thứ hai, ông luôn là không tệ, tích được không ít đức hạnh. Ông lại được thân người. Khi được thân người thì xuất gia. Cho nên quan gia của ông không cách gì báo thù. Xuất gia tu được rất tốt, đã có được cái cơ hội như vậy. Sau khi chết, đời sau lại được thân người thì lại xuất gia tiếp. Cho nên trong Thủy Sám nói, ông mười đời là cao tăng. Đến đời thứ 10 vẫn là thân phận người xuất gia, nên mới làm đến quốc sư. Thế là chúng ta có thể nghĩ đến, trong nhà Phật những người xuất gia này có địa vị cao đến như vậy, không phải là một đời tu được. Làm thầy của đế vương, mười đời tu thành. Quốc sư Ngộ Đạt là mười đời tu thành. Trong Phật Pháp gọi là tích công bồi đức. Đời đời kiếp kiếp đều có hành thiện. Ở ngay trong tưởng tượng của chúng ta, ông cũng là vận khí không tốt. Vì sao vậy? Không gặp được pháp môn Tịnh Độ. Nếu ông chuyên tu Tịnh Độ mà nói, sớm đã giảng sanh làm Phật rồi. Ông tu thiền, tu thiền thì không thể giải quyết vấn đề. Việc này rất rõ ràng, chúng ta phải nên biết. Vào thời xưa, còn có một câu chuyện của Tam Sanh Thạch, rất nhiều người đều biết. Học thiền rất khó giải quyết vấn đề. Đời sau được thân người, có thể được, được 10 đời là cao tăng không vấn đề. Nếu muốn thoát ly sáu cõi luân hồi thì không dễ dàng. Trong Tam Sanh Thạch, khi Viên Triệt Pháp Sư Viên Tịch, khi lâm chung đi đầu thai vào nhà nào, ông đều biết. Ông đầu thai lại, lại được làm người, ông biết được loại công phu đó. Nếu là đổi thành niệm Phật cầu giảng sanh, phẩm vị rất cao. Đây chính là duyên không chín mùi. Bạn nói xem đáng tiếc cỡ nào. Ngày nay chúng ta gặp được pháp môn này không dễ dàng. Bao nhiêu Bồ Tát muốn được pháp môn này không thể gặp được. Được thân người nghe Phật Pháp, ở trong nghe Phật Pháp gặp được pháp môn Tịnh Độ, gặp được pháp môn này, hay nói cách khác, bảo đảm bạn nghe đời này thành tựu. Cho nên quan gia trái chủ đã đợi 10 kiếp Ngộ Đạt ngay trong một đời. Đại khái là 10 đời đã tích được không ít thiện hạnh, tích lũy được công đức thiện hạnh, ngay trong đời này làm được thầy của Đế Dương. Hoàng đế rất cung kính đối với thầy, đã cúng dường một cái bảo tòa trầm hương. Chúng ta gọi là Thái Sư Kỷ, hoàng đế tặng Thái Sư Kỷ cho ông. Thái Sư Kỷ này là trầm hương cắt ra. Các vị biết trầm hương danh quý cỡ nào? Ông tiếp nhận cái bảo tòa này, ý niệm cống cao ngã mạn sanh khởi, cảm thấy rất danh dự. Xong rồi, cái ý niệm này vừa sanh khởi, khởi tâm động niệm, cái niệm này bất thiện, thần hộ pháp liền rời khỏi. Quan gia trái chủ xem thấy cơ hội đến rồi, thần hộ pháp vừa rời khỏi, quan gia trái chủ này liền tìm đến thân, bị một mục ghẻ mặt người, gần như là sắp mất mạng. May nhờ tôn giả Ca Nặc Ca, vì đây là A-la-hán, đến cứu ông, giúp ông hóa giải, nói rõ oan kết của quá khứ, hóa giải cái kiếp nạn này. Từ bi tam muội thủy xám là như vậy mà lưu lại. Việc này cho chúng ta sự cảnh giác cao độ. Cho nên bái sám, bái sám có công đức gì? Chiếu theo nghi quy hình thức và bái thì không ích gì, không thể giải quyết vấn đề. Bạn phải hiểu được cái đạo lý này. Từ trong từ bi thủy xám nhận biết nghiệp nhân quả báo, thật đáng sợ. Quyết định không thể kết oán thù với tất cả mọi người. Đây là lại từ bi tam muội thủy xám, ý nghĩa chân thật, công đức chân thật. Quá khứ những quan gia trái chủ này thiếu mạng thì phải trả mạng, thiếu nợ thì phải trả nợ, không thể nói không trả. Thích Ca Mâu Ni Phật làm ra một tấm gương tốt cho chúng ta. Thành Phật rồi, tại vì sao vẫn phải trải qua một đời sống rất đơn giản, giản dị, thanh khổ? Vì sao vậy? Vì để trả nợ. Chính mình đời đời kiếp kiếp tích lũy công hạnh đã tu, đều hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho quan gia trái chủ của quá khứ. Quan gia trái chủ xem thấy ngài khổ hạnh như vậy, không những không gây phiền phức, còn bội phục. Ngài rất tuyệt. Công đức tu tích được hồi hướng cho họ, quan gia trái chủ cũng được nhờ. Đây là tâm thái chính xác, hành vi đúng đắn, chân thật tu hành. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.